không nao sờn, chương 6, nhìn thấy hay bước vào. Câu gốc, Roma đoạn 5 câu 17, cũng bởi một người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào. Tôi hy vọng rằng nếu tôi trích thường xuyên Roma đoạn 5 câu 17 cho bạn đọc, thì câu kinh thánh này trở thành một phần con người của bạn như Giăng đoạn 3 câu 16 vậy. Có lẽ bạn sẽ trích nằm lòng câu này lúc bạn đi ngủ, nhận biết sâu xa rằng Chúa muốn bạn cai trị trong lĩnh vực sự sống. Niềm tin vững vàng này là điều kiện tiên quyết để kết thúc tốt đẹp, để được công nhận là người đắc thắng và là một tín hữu không nao sờn. Trước khi đọc tiếp, xin cho phép tôi nói lại lẽ thật nền tảng mà chúng ta đã bàn. Tất cả những ai nhận lãnh ân điển miễn phí của Chúa đều được mặc lấy năng quyền để trở nên vượt trội trong cuộc sống này. Chúng ta phải là đầu, chứ không phải là đuôi, vượt lên trên hoàn cảnh của cuộc sống, chứ không bị áp lực của nó đè bẹp. Chúng ta phải là những người mang ảnh hưởng của nước Chúa, đem lối sống của Chúa đến trên đất này. Tại sao phần lớn tín hữu không cai trị trong cuộc sống? Tại sao hết thảy cơ đốc nhân không sống theo cách này? Tại sao phần lớn tín hữu bị cuộc sống cai trị thay vì cai trị trong cuộc sống? Chúng ta đã nói đến câu trả lời thứ nhất rồi. Cuộc khảo sát trong nước được thực hiện vào năm 2009 cho thấy 98% tín hữu tại Mỹ không ý thức về ân điển Chúa như là quyền năng của Ngài. Tôi tin con số thống kê này. Không may thay, phản ánh hội thánh nói chung khắp cả thế giới Tây Phương. Do thiếu hiểu biết về sự cung ứng của Chúa, về quyền năng siêu nhiên của ân điển, nên phần lớn tín hữu không sống như Chúa dự định. Họ chẳng khác gì bộ lạc ở châu Phi đã sở hữu một chiếc xe tải rất tốt, song không biết rõ chiếc xe này là để vận chuyển. Họ vẫn còn bị giới hạn khi đi bộ và vác những đồ vật nặng từ xa về trại của họ. Lý do thứ hai, phần lớn những tín hữu không cai trị trong cuộc sống này sẽ là sự tập trung mà phần còn lại của sách này nói đến. Chúng ta sẽ bắt đầu xem xét những lời phán của Chúa với Nicodem, một nhà lãnh đạo người Do Thái, bí mật đến hỏi Chúa. Lời đầu tiên Chúa nói với ông là, thật vậy, ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời, trong Giăng đoạn 3 câu 3. Chúa Giê-xu nói về việc thấy nước Chúa. Câu phán kế tiếp của Ngài với Nicodem bày tỏ một điều khác đầy ý nghĩa. Thật, ta bảo ông, nếu không nhờ nước và thánh linh mà sinh ra, không một người nào vào được nước Đức Chúa Trời, trong Giăng đoạn 3 câu 5. Tại sao Chúa Giê-xu chuyển sự nhấn mạnh từ chỗ thấy nước Chúa ở câu 3 đến chỗ bước vào nước Chúa ở trong câu 5? Khi chúng ta áp dụng kiến thức ngôn ngữ vào việc giải nghĩa kinh thánh, thường rất dễ đánh mất ý nghĩa thật của bản văn. Nghiên cứu tiếng gốc sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều Chúa muốn chúng ta hiểu. Khi Chúa Giê-xu nói về nước Chúa, Ngài đang nói đến sự cai trị của Chúa. Từ Hy Lạp thường dùng nói về nước Chúa trong các sách phúc âm là từ Basilia to Theos. Theos nói đến Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Basilia được định nghĩa là cai trị, trị vì, vua trị. Basilia có gốc từ tiếng Hy Lạp là cơ sở hay nền tảng. Một số học giả tin cách dịch hay nhất cụm từ Basilia to Theos là sự cai trị toàn quyền của Chúa hay lĩnh vực của Chúa. Tôi thích từ toàn quyền. Một trong những định nghĩa của nó là quyền năng tối thượng. Chẳng hạn, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trời, trong Luca đoạn 11 câu 2. Ngài có ý nói, cha chúng ta trên trời, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, quyền cai trị tối thượng, năng quyền của cha được đến, ý cha được nên ở đất như ở trời. Nhưng vấn đề nổi lên bởi vì phần lớn tín đồ nghe những lời này đều nghĩ về tương lai, trong khi sự thật thì nước Chúa đã đến rồi. Nó không đến cách hữu hình như Ê-sai nói tiên tri, vì đó là lúc Chúa Giê-xu cai trị đời đời và ảnh hưởng của Sa-tăng lúc đó mãi mãi sẽ không còn nữa. Trái lại, nước Chúa đã đến về phương diện thuộc linh. Nó ở trong chúng ta là dân sự giao ước của Chúa. Vì Chúa Giê-xu phán, nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được. Không ai có thể nói, kìa, nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, và kìa, nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người, trong Luca đoạn 17 câu 20 và 21. Nhờ công tác của Chúa Giê-xu tại thập tự giá, nước Chúa bây giờ ở trong mỗi môn đồ Chúa. Chúng ta phải mở rộng lãnh thổ, quyền cai trị của nó ra tại nơi chúng ta ở và nơi chúng ta đến. Chúng ta phải cai trị trong cuộc sống bởi món quà quyền năng miễn phí của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy xem xét những câu kinh thánh khác mà Chúa Giê-xu dùng cụm từ nước Chúa và thay thế vào đó cụm từ quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa. Thật ngạc nhiên khi sự thay đổi như thế trong các câu kinh thánh sẽ có ý nghĩa rõ nét hơn đối với các tín hữu ngày nay. Chẳng hạn sự giảng dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28 sẽ đọc là: Nếu ta đuổi quỷ bởi thánh linh của Chúa, chắc chắn quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa đã đến trên các người. Thánh linh của Chúa mà Chúa Giê-xu nói đến là Đức Thánh Linh, thành viên trong ba ngôi đấng thực thi ân điển của Chúa mà chúng ta sở hữu. Ngài được gọi là Thánh Linh ân điển trong Tân Ước, xem Hebrew đoạn 10 câu 29. Một lần nữa xem lời Chúa Giê-xu phán: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu và quyền năng, quyền cai trị và tối thượng của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 24, một người giàu kia nói: Tôi có đầy phẩm chất và khả năng trong bản thân tôi để thành công. Nhờ tài trí, tài chánh, sức mạnh, khôn ngoan, kết nối và nguồn vốn, người này tin rằng bản thân anh ta hoàn toàn đầy đủ. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy những thứ này sẽ chóng qua, Ngài phán: Phước cho các ngươi là kẻ nghèo, vì quyền cai trị, quyền năng và tối thượng là của ngươi. Trong Luca đoạn 6 câu 20, Ngài không có ý nói đến người nghèo tiền bạc, Ngài nói đến phước cho người lệ thuộc vào ân điển của Chúa. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Thánh Linh của Chúa đến trên Ngài để giảng tin lành cho người nghèo. Tuy nhiên, Ngài chủ ý gặp gỡ và giúp đỡ một số người rất giàu về tài chánh trong cộng đồng mà Ngài đến thăm. Khi Ngài nói về việc con lạc đà chui qua lỗ kim, Ngài nói ngay sau khi Ngài gặp người thanh niên trẻ giàu có, là người chọn tin cậy của cải hơn là tin Chúa. Hãy xem một câu nói khác của Chúa Giê-xu phán về nước Chúa: Sự huyền nhiệm, quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa đã được ban cho các con, nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự. Trong Mác đoạn 4 câu 11, uy quyền và quyền năng sẵn ban cho chúng ta để biết mầu nhiệm của quyền cai trị, quyền năng và quyền tối thượng của Chúa. Một lẽ thật giấu kín mà chỉ Thánh Linh mới bày tỏ. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 và câu 10, sự thật là bạn và tôi cai trị trong cuộc sống qua ân điển Chúa được giấu kín cho đến khi Thánh Linh bày tỏ nó cho chúng ta qua các sứ đồ viết Tân Ước. Điều chúng ta cần làm bây giờ là tin. Đây là một lời khẳng định khác từ Chúa Giê-xu về nước Chúa. Ta quả quyết với các con, một trong số những người đang đứng đây sẽ không chết cho đến khi thấy quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa thể hiện trong quyền năng. Trong Mác đoạn 9 câu 1, câu nói này từ chính Chúa Cứu Thế đảm bảo đức tin của chúng ta về việc nước Chúa đến ngay ở đây cũng như ở tương lai. Quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa ở trong những người theo Chúa một khi Thánh Linh ân điển giáng trên họ vào ngày lễ ngũ tuần. Theo ánh sáng này, Chúa Giê-xu phán với một thầy thông giáo đã trả lời với Ngài cách khôn ngoan: Ngươi không xa quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa. Trong Mác đoạn 12 câu 34, như bạn thấy từ vài trường hợp tôi đã chia sẻ, nước Chúa mang một ý nghĩa quyền năng hơn và thích hợp hơn khi chúng ta đọc nó như đã nói trong tiếng Hy Lạp. Bạn sẽ thấy thật phong phú và khích lệ khi thay thế cụm từ quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa mỗi khi bạn đọc đến cụm từ nước Chúa trong Tân Ước. Nhưng chúng ta phải nhớ một khía cạnh quan trọng về quyền cai trị, quyền năng và quyền tối thượng của Chúa. Ngài ủy thác quyền cai trị của Ngài cho chúng ta. Các tầng trời cao nhất thuộc về Chúa, nhưng Ngài ban đất cho loài người. Thi Thiên thứ 115 câu 16, Chúa Giê-xu, con loài người, lấy lại những gì Adam đã đánh mất. Sau đó Chúa Giê-xu công bố hết thảy uy quyền là tất cả quyền cai trị trên trời và dưới đất đã giao cho ta trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Nhưng Chúa là vua chúng ta không còn ở trên đất này nữa, nên bạn và tôi, thân thể Chúa, phải thực thi quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa. Nếu chúng ta không thực thi quyền cai trị này, thì nó vẫn ở yên trong lĩnh vực của các thế lực của thế gian này và cuộc sống cai trị chúng ta. Đó không phải là kế hoạch của Chúa. Chúng ta được ban cho quyền năng bởi ân điển Chúa để cai trị trong cuộc sống qua Chúa Giê-xu. Không nao sờn, chương 6, nhìn thấy hay bước vào. Phần 1, nhìn thấy khác bước vào. Nào, chúng ta hãy xét thêm lời Chúa Giê-xu phán với Nicodem. Bạn nhớ là Chúa trước hết phán, thật vậy, ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời trong Giăng đoạn 3 câu 3. Và một lát sau, Ngài phán như thế này, thật ta bảo ông, nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, không một người nào được vào nước Đức Chúa Trời trong Giăng đoạn 3 câu 5. Với hiểu biết mà chúng ta có được từ tiếng Hy Lạp về nước Chúa, bây giờ chúng ta chuẩn bị khám phá tại sao Chúa phân biệt giữa việc thấy khác với việc vào nước Chúa. Nếu chúng ta xem nước Chúa là một nơi vật chất như thiên đàng, thì câu 3 ám chỉ rằng được tái sanh không đủ để bước vào thiên đàng, chỉ đủ để nhìn thấy nó mà thôi. Dĩ nhiên, điều này không đúng. Khi bạn hiểu rằng Chúa Giê-xu đang nói về quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa hay quyền cai trị của nước Chúa, những câu kinh thánh này sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn và rất dễ nắm bắt. Từ Hy Lạp, thấy trong câu 3 là idu. Định nghĩa chính là thấy, nhận thức, ý thức hay làm quen. Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng hết thảy những ai được tái sanh có thể thấy, nhận thức, ý thức và làm quen với quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa, tức nước Chúa. Lời phán tiếp theo, Ngài không còn dùng từ thấy, idu. Ngài dùng từ bước vào liên quan đến quyền cai trị của Chúa. Từ Hy Lạp, bước vào là isokomai. Định nghĩa chính là trỗi dậy và bước vào, hay đứng dậy và bước vào. Vậy trong hai câu này, Chúa Giê-xu đi từ chỗ ý thức đến chỗ đứng dậy và bước vào quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa. Bạn có thấy sự khác nhau không? Để minh họa, khi tôi lên máy bay để bay đi đâu đó, tôi hoàn toàn ý thức về khả năng của máy bay thắng vượt lực hút trái đất, nâng tôi lên cao khỏi đất và đem tôi đến đích. Là hành khách, tôi có thể thấy và kinh nghiệm ích lợi của việc đi trên chiếc máy bay đó. Rồi một ngày nọ, một người bạn tôi trả tiền cho tôi học lái máy bay. Sau vài lần huấn luyện, tôi leo lên một chiếc máy bay một động cơ và người huấn luyện viên dạy tôi nên làm gì. Chẳng mấy chốc tôi kéo cần gạt và lái máy bay đi. Đây quả là một kinh nghiệm kỳ lạ. Một trong những ý tưởng rõ nét nhất trong lần bay đầu tiên là sự kiện tôi có thể lái chiếc máy bay đó đi đến nơi nào tôi muốn. Không có đường xá gì cả. Trái lại, tôi tạo ra đường bay và lộ trình. Tôi đã đi từ chỗ ý thức chiếc máy bay vận hành như thế nào và kinh nghiệm ích lợi của việc đi máy bay như là một hành khách, đến chỗ như một phi công và lái máy bay đến nơi nào tôi muốn. Tôi bước vào chỗ của một người được bay tự do. Những lời của Chúa Giê-xu chỉ cho thấy rằng có hai loại tín đồ. Chúng ta so sánh nhóm đầu tiên với khách trên máy bay là những người nhìn thấy, nhận thức và kinh nghiệm ích lợi của việc bay. Sau đó có những người trỗi dậy và bước vào phòng lái như là phi công thật sự lái máy bay và quyết định bay đi đâu và bay với tốc độ và độ cao là bao nhiêu. Hành khách, dù họ có thể hưởng lợi từ máy bay, vẫn không bằng người biết cách lái máy bay. Để minh họa thêm sự khác biệt ý nghĩa giữa thấy và bước vào nước Chúa, hãy tưởng tượng một nhóm ít người bị kẹt ở đảo. Đây là một hòn đảo nguy hiểm, đầy dẫy những con thú ăn thịt người, những con rắn độc, con nhện và bò cạp. Không chỉ có những thú nguy hiểm này mà còn có một bộ lạc ăn thịt người sống ở đảo đó. Nhóm ít người trong chúng tôi thật đang gặp nguy hiểm to. Tuy nhiên có một tin vui, máy bay đã nạp đầy nhiên liệu và đang nằm sẵn trên đường băng. Nhóm chúng tôi dễ dàng tẩu thoát an toàn. Nhưng có một vấn đề quan trọng, không ai trong nhóm biết lái máy bay. Tất cả chúng tôi là những hành khách thường đi máy bay, nhưng không ai đứng dậy để đứng ở vị trí phi công có khả năng lái máy bay. Dù máy bay đủ điều kiện để chúng tôi có sức để bay an toàn và tự do, chúng tôi không thể bay được, bởi vì chúng tôi không biết cách để khởi động động cơ, chưa nói là cho nó cất cánh. Ví dụ này minh họa sự khác biệt giữa tín hữu chỉ thấy hay kinh nghiệm quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa và tín hữu trỗi dậy và bước vào quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa. Có sự khác biệt phải không? Bạn muốn làm hạng tín hữu nào? Không nao sờn, chương 6, nhìn thấy hay bước vào. Phần 2, bước vào quyền cai trị. Câu hỏi hợp lý phát sinh bây giờ là làm sao một con cái Chúa đi từ chỗ thấy đến chỗ cai trị? Nói cách khác, làm sao chúng ta đi từ chỗ là hành khách thuộc linh đến làm phi công thuộc linh? Sứ đồ Phao-lô trả lời câu hỏi này cho chúng ta. Dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của Thánh Linh, Phao-lô và Ba-na-ba rời hội thánh nhà của họ và bắt đầu hành trình truyền giáo đầu tiên trong công vụ đoạn 13 câu 1 đến câu 4. Sau khi đi một đoạn đường khá xa đến các thành phố ở châu Á, họ bắt đầu quay về nhà, thăm lại vài thành nơi mà họ đã mở các hội thánh mới. Dĩ nhiên, vào thời này, việc đi lại nhiều gian nan hơn ngày nay. Bây giờ tôi có thể lên máy bay và đi lại dễ dàng đến bất kỳ thành phố nào trên thế giới trong vòng 24 giờ. Tôi cũng không hề nghĩ là khi tôi tạm biệt nơi nào đó, do việc đi lại phức tạp đến độ tôi tự nhủ, chắc có lẽ tôi sẽ gặp lại những anh em này ở thiên đàng quá. Nhưng vào thời Phao-lô, đây là điều người ta nghĩ đến. Khi tạm biệt các hội thánh này, Phao-lô biết có cơ may là ông sẽ không gặp lại những anh chị em yêu dấu mà ông đã sanh họ trong nước Chúa cho đến khi ông đoàn tụ với họ ở thiên đàng. Do đó, chúng ta tưởng tượng là Phao-lô rất cẩn trọng trong lời nói của ông với các tín hữu này. Và điều ông nhắn gửi họ có liên quan trực tiếp đến cách làm sao chúng ta đi từ chỗ thấy đến chỗ bước vào quyền cai trị. Họ truyền bá phúc âm trong thành ấy, khiến nhiều người tin Chúa, rồi quay lại Lystra, Iconi và Antioch. Các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời trong công vụ đoạn 14 câu 21 và 22. Phao-lô không tạm biệt ba thành phố này bằng một cuộc hội thảo về tài chánh hay một hội nghị về hội thánh tăng trưởng hay một khóa huấn luyện lãnh đạo hay ngay cả một sứ điệp hy vọng đầy khích lệ, dù tất cả những chủ đề này đều có vị trí của nó. Không, ông tạm biệt họ bằng những lời làm cho các tín hữu mặc lấy năng quyền để sống không nao sờn và kết thúc tốt đẹp. Mục đích của ông là chuẩn bị họ bước vào quyền cai trị. Những lời của Phao-lô vẫn còn đúng cho chúng ta đến ngày nay. Nó phải ghi khắc trong tâm khảm chúng ta. Chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới bước vào quyền cai trị, quyền năng và tối thượng của Chúa. Bây giờ hãy nán lại với tôi một ít. Đây là sứ điệp hy vọng và đức tin, chứ không phải ảm đạm. Hãy suy nghĩ cách này. Hoạn nạn sẽ xảy ra. Đó là điều chắc chắn. Chúa Giê-xu nói rõ, hoạn nạn là một sự thật của cuộc sống của những người theo Chúa. Ngài khẳng định với chúng ta, các con sẽ có hoạn nạn ở thế gian. Nhưng hãy vững lòng, ta đã đắc thắng thế gian rồi, trong Giăng đoạn 16 câu 33. Ngài đã thắng, cũng có nghĩa là bạn và tôi đã được ban cho uy quyền và quyền năng trên mọi điều gì mà thế gian nhằm chống lại chúng ta. Chúng ta là thân thể Ngài, chúng ta là thần nhỏ trên đất, chúng ta đã thắng thế gian trong Chúa cứu thế. Từ ngữ hoạn nạn được định nghĩa là khó khăn hay tình trạng gặp thử thách lớn, từ Hy Lạp là thlipsis. Từ điển bách khoa The Encyclopedia of the Bible Words định nghĩa thlipsis cách này, nói về ý niệm tâm trạng căng thẳng cả về tình cảm lẫn thuộc linh, nguyên do là bị áp lực cả bên ngoài lẫn bên trong. Gốc từ này được dùng 55 lần trong Tân Ước, trong đó 53 lần theo nghĩa bóng. Áp lực có thể đến từ kẻ thù, nghịch cảnh, quyết định sai hay tình cảm cạn kiệt. James Strong định nghĩa thlipsis là áp lực, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hoạn nạn, khốn khổ, gánh nặng, bắt bớ, thử thách. W.E. Vince định nghĩa nó là bất cứ điều gì làm gánh nặng cho linh hồn hay tâm linh. Định nghĩa đơn giản của tôi về hoạn nạn hay thlipsis là sa mạc. Bản hiệu đính truyền thống dịch công vụ đoạn 14 câu 22 như vậy. Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Để minh họa, chúng ta hãy tưởng tượng bạn phục vụ một vị vua đã chinh phục được một đất nước rộng lớn. Ông tiến vào thủ đô và lật đổ vị lãnh chúa rất độc ác cai trị dân chúng. Vị lãnh chúa bị lật đổ này rất ác độc với dân chúng. Đầu độc suy nghĩ của họ bằng lời tuyên truyền giả dối, xúi họ chống lại những điều tốt đẹp và cao quý, kích động thù hận và xem thường lẽ phải mà vị vua công minh và cao quý mà bạn đang phục vụ. Vị vua nhân hậu này giao cho các đầy tớ tiến vào vùng đó và thực thi sự chiến thắng bằng cách chiếm lấy những lãnh thổ và đồn lũy của kẻ thù vẫn còn nguyên. Khắp cả xứ vẫn còn những lãnh chúa nắm giữ các đồn lũy và lâu đài. Họ tiếp tục tuyên truyền những đường lối xấu của vị vua gian ác trước đây. Hậu quả là dân chúng vẫn còn ở dưới sự kiểm soát của hệ thống gian ác của vị vua cũ. Dù chiến thắng đã giành được, nhưng vẫn còn có nhiều việc phải làm để thực thi chiến thắng đó. Bạn phải tiến vào chiếm lấy tòa lâu đài trong lãnh thổ kẻ thù. có nhiều nguy hiểm dọc đường vì bạn phải đối diện, phải phá đổ và phải vượt qua những vùng đất bị kẻ thù chiếm đóng. Kẻ thù của bạn có nhiều bẫy rập để ngăn bạn không chiếm lấy vùng đất đó. Bạn phải chiến đấu từng cuộc chiến một và trải qua nhiều gian nan. Một khi bạn đến được lâu đài, bạn phải đối diện một thử thách cam go nhất, phá đổ đồn lũy của kẻ thù. Tin mừng là bạn càng đánh bại những bẫy rập, những trận đánh và những đồn bót dọc đường, bạn càng kinh nghiệm và thành thạo cuộc chiến. Nếu bạn chiếm được tòa lâu đài, bạn sẽ cai trị cả lãnh thổ. Không chỉ như vậy, bạn còn trở nên một chiến sĩ thành thạo và đáng tin, bạn sẽ ở trong tư thế vững vàng để duy trì quyền cai trị trên lãnh thổ mà bạn đã chiếm lấy cho vua của bạn. Vị vua nhân hậu trong câu chuyện này là Chúa Giê-xu. Ngài đã ủy thác cho chúng ta là chiến sĩ trung thành của Ngài. Hãy đi và thực thi sự đắc thắng của Ngài trên các thế lực tối tăm vẫn còn kiểm soát thế gian. Khi chúng ta thực thi, chúng ta sẽ gặp những cuộc chiến gian khổ cho đến khi chúng ta giải cứu những người nam và những người nữ vẫn bị cầm tù bởi mưu trước và lời dối trá của kẻ thù. Bạn và tôi phải trải qua nhiều hoạn nạn để bước vào quyền cai trị. Nhưng như Chúa phán, chúng ta có thể vui mừng vì Ngài đã thắng thế gian. Bởi ân điển Ngài, chúng ta được ban cho quyền năng và uy quyền để chống trả bất kỳ thách thức nào trên thế gian tấn công chúng ta. Không chỉ chúng ta có quyền năng của ân điển Chúa, chúng ta là kẻ tin nơi Chúa Giê-xu cũng có vị trí rất đặc biệt trong ân điển của Chúa. Hãy vui mừng đọc lấy những lời của Phao-lô nói với các cơ đốc nhân tại La Mã. Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì cũng là kẻ thừa tự. Một mặt là kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Chúa Cứu Thế. Vì chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng đồng được vinh quang với Ngài. Vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta trong Roma đoạn 8 từ câu 16 đến câu 18. Là tín hữu, bạn và tôi là người thừa kế của Chúa. Chúng ta là người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Chúa Giê-xu. Từ thừa kế là từ Hy Lạp kleronomos, được định nghĩa là người nhận tài sản hay người thừa hưởng. Sự nhấn mạnh nằm ở quyền của người thừa kế để sở hữu. Tôi định nghĩa người thừa kế là một người thừa kế và tiếp tục di sản của người quá cố. Cũng có định nghĩa thứ hai. Một người được ủy thác hợp pháp để ở vào vị trí của người khác. Lạ quá! Bạn có hiểu hết không? Chúa làm cho chúng ta thành người thừa kế mọi sự Ngài hoàn tất và sở hữu. Chúng ta sở hữu điều Ngài sở hữu. Chúng ta cai trị như Ngài cai trị. Tất cả thuộc về Chúa, và vì thế nó cũng thuộc về chúng ta. Phao-lô viết cho các tín hữu, không ai khoe về điều con người làm. Thật ra, mọi sự đều thuộc về anh em trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 21. Mọi sự, bạn và tôi thật sự là người thừa kế của Chúa. Bản dịch hiện đại, thế gian hay sự sống hay sự chết hay những việc hiện tại hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em. Hãy dừng lại và suy gẫm ý này một hai ngày. Trong Chúa, bạn và tôi giàu có hơn những người giàu nhất thế gian. Nhưng có một lời cảnh báo quan trọng trong Roma đoạn 8 nói rõ chữ nếu. Có một điều kiện liên quan đến cơ nghiệp của chúng ta, nói cách khác, nó không tự động xảy ra cho cơ đốc nhân. Điều kiện đó là gì? Chúng ta phải chịu khổ với Ngài. Hãy đọc đoạn kinh thánh này lần nữa. Để bước vào thực tại của quyền cai trị với Chúa Giê-xu, chúng ta phải đối diện, đối phó và chiến thắng bất kỳ sự chống đối nào ngăn cản những gì thuộc về Ngài. Như Ngài đã làm. Để ý cụm từ chịu khổ với Ngài. Chiến thắng chướng ngại không phải là đi dạo ở công viên hay cưỡi ngựa xem hoa. Nó là cuộc chiến và khổ nạn đi kèm theo cuộc chiến. Nhưng trong trường hợp chúng ta, không phải là sự khổ nạn thất bại. Trong Roma đoạn 8 câu 18, Phao-lô khẳng định đối diện với hoạn nạn có thể là tích cực và đầy hy vọng. Vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Đây là chìa khóa quan trọng tôi muốn bạn thấu hiểu và nắm vững. Cho dù áp lực của Thlipsis, hoạn nạn, mà bạn đối diện như thế nào đi nữa, hoạn nạn đó cũng không có gì sánh với mức độ cai trị bạn sẽ bước vào sau khi hoạn nạn đã qua đi. Nếu bạn sống đời sống Cơ Đốc nhân ngay thẳng, bạn sẽ chịu khổ. Nhưng mỗi lần chiến thắng cuộc chiến, vinh quang lớn lao của sức mạnh và khôn ngoan sẽ thắng thế trong chúng ta. Phaolô không chỉ nói đến vinh quang sẽ được ban cho chúng ta vào ngày phán xét ở thiên đàng, mà ông cũng nói về đặc ân của chúng ta có được ngay hiện tại. Khi chúng ta vượt qua hoạn nạn, chúng ta sẽ tiến lên, bước vào cấp độ cao hơn của quyền cai trị hiển vinh. Không nao sờn, chương 6, nhìn thấy hay bước vào. Phần 3, chịu khổ với Ngài. Khi chúng ta nhìn cụm từ chịu khổ với Ngài, Chúa Giê-xu chịu khổ như thế nào? Đây là chỗ nhiều tín đồ lẫn lộn vì có hai loại chịu khổ. Một là vì cớ công chính và hai là vì cớ thế gian. Hãy để tôi giải thích. Một loại chịu khổ xảy ra vì cả hệ thống thế gian dưới sự kiểm soát của ma quỷ. Xem Giăng Nhất đoạn 5 câu 19. Hậu quả là nhiều điều xấu xa và độc ác xảy ra đối với con người mỗi ngày. Những em bé bị phá thai hay lạm dụng. Các cô gái bị buộc làm nô lệ tình dục. Bệnh tật sớm cướp đi nhiều mạng sống, nghèo thiếu và đói khát lan tràn, xung đột và hỗn độn ly tán gia đình, nghiện ngập, lôi kéo và hủy diệt nhiều người. Bao nhiêu đó chỉ là sơ sơ thôi. Không có gì tốt đẹp và ích lợi trong nỗi khổ này. Nó thật buồn bã và bi kịch, nhưng đó là do hậu quả của tội Adam phó uy quyền của ông cho vị lãnh chúa gian ác là Satan. Sự chịu khổ thứ hai, vì cớ công chính, là sự chịu khổ mà chúng ta sẽ tập trung. Vì đây là loại chịu khổ Chúa Giê-xu và Phao-lô nói đến. Tất cả sự chịu khổ vì công chính, khi mặc lấy sức mạnh của Chúa, sẽ ích lợi. Kết quả của nó luôn luôn là hiển vinh. Nó làm chúng ta mạnh mẽ trong ơn gọi để cai trị. Chúa Giê-xu bày tỏ điều này cho chúng ta trong suốt chức vụ của Ngài. Hãy nhớ chúng ta được định để chịu khổ với Ngài nếu chúng ta muốn cai trị với Ngài. Ngài chịu khổ như thế nào? Chúa Giê-xu đã chuẩn bị 30 năm cho chức vụ và sau đó chịu báp tem ở sông Giô-đan bởi một tiên tri nổi tiếng tên là Giăng. Một khi Chúa chịu báp tem, trời mở ra và Thánh Linh lấy hình thể bồ câu ngự trên Ngài. Chúa Cha phán từ trời cho mọi người nghe: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn." Trong Luca đoạn 3 câu 22. Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa đám đông chứng kiến lời xác nhận về Chúa Giê-xu lạ lùng từ thiên đàng này. Nhiều nhà lãnh đạo cả dân sự lẫn tôn giáo cũng chứng kiến. Bây giờ nếu chúng ta là Chúa Giê-xu, phần lớn chúng ta sẽ nghĩ đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu chức vụ của mình. Mình sẽ giảng bài giảng đầu tiên cho mọi người quanh đây. Nói cho cùng, mình đã chuẩn bị cho thời khắc này 30 năm rồi. Có lẽ mình sẽ thuê một nhóm tiếp thị và quảng bá và qua đó nắm bắt tình hình vào thời cuộc. Ai ở đây cũng đều biết mình là người của Đức Chúa Trời cho thời khắc này. Những lời này nghe có vẻ có lý và phản ứng khôn ngoan phải không nào? Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu lại làm ngược lại. Đức Giê-xu đầy dẫy Thánh Linh từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ trong 40 ngày. Trong Luca đoạn 4 câu 1 và câu 2. Tôi phát hiện ra rằng nhiều tín đồ nghĩ Chúa Giê-xu chỉ chịu thử thách sau khi kết thúc 40 ngày ở sa mạc. Nhưng điều này không đúng. Đồng ý là các sách phúc âm báo cáo ba thử thách cụ thể của Chúa Giê-xu gánh chịu. Nhưng điều này chỉ ám chỉ rõ ràng, Ngài chịu thử thách, chịu hoạn nạn suốt 40 ngày. Để ý, ai dẫn Ngài vào sa mạc? Ma quỷ không dẫn Ngài vào đó. Không, Cha Ngài, bởi Thánh Linh đã làm việc này. Có người nghĩ, tại sao Đức Chúa Trời dẫn con Ngài vào sa mạc nơi mà Ngài biết Chúa Giê-xu sẽ đối diện sự chịu khổ và chống đối? Một sự thật chúng ta biết chắc là Chúa không bao giờ dẫn chúng ta vào bão tố mà Ngài không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng. Tôi sẽ hỗ trợ và giải thích nguyên tắc này ở chương tới. Vấn đề chúng ta phải giải quyết ngay ở đây là Đức Chúa Trời không phải là tác giả của thlipsis hay hoạn nạn. Ngài biết chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Và nếu chúng ta muốn chinh phục và cai trị thế gian, chúng ta sẽ gặp chống đối từ các thế lực gian ác. Vì thế, Chúa huấn luyện chúng ta trong những lĩnh vực Ngài biết chúng ta có thể cầm cự được để làm cho chúng ta mạnh mẽ cho những chiến thắng và vẻ vang hơn. Chúa Giê-xu bước vào sa mạc đầy dẫy Thánh Linh ngay sau khi Ngài chịu báp tem và gặp thlipsis trên 40 ngày. Hãy nhớ, Chúa đã từ bỏ đặc quyền của Đức Chúa Trời để sống giữa chúng ta như một người đầy dẫy ân điển. Xem Philip đoạn 2 câu 7 và Luca đoạn 2 câu 40. Ngài phải chống chọi và chiến thắng mọi nghịch cảnh. không một lần nào khuất phục trước cám dỗ của ma quỷ. Sau 40 ngày, Đức Giêsu đầy quyền năng của Đức Thánh Linh trở về Galilê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. Trong Luca đoạn 4 câu 14, Ngài bước vào sa mạc đầy dãy Thánh Linh Chúa. Nhưng sau khi chiến thắng nghịch cảnh từ cơn cám dỗ cam go, Ngài trở lại trong quyền năng của Thánh Linh ân điển. Hãy nhớ lời Phao-lô nói trong Roma đoạn 8 câu 18, vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Đoạn này có thể đọc dễ dàng như vậy. Vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với uy quyền và quyền năng trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Chúa Giêsu bước vào cấp độ cai trị sau khi Ngài vượt qua Thlipsis cách thành công. Sứ đồ Gia-cơ nhấn mạnh ý này như vậy. Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho người yêu kính Ngài, trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12. Để ý rằng, khi bạn chiến thắng thử thách như Chúa Giêsu đã làm trong suốt 40 ngày tại sa mạc, bạn sẽ nhận mão sự sống. Tôi biết bạn sẽ nghĩ ngay là mão này sẽ được ban thưởng ở thiên đàng, ngay tại ngai phán xét. Điều này cũng đúng, nhưng tôi tin Gia-cơ không chỉ nói đến mão vật lý được ban thưởng ở thiên đàng, mà còn nói đến việc bước vào cấp độ cai trị cao hơn trong cuộc sống ngay bây giờ. Mão nói về uy quyền. Uy quyền đi kèm với điều gì? Quyền năng. Chúa Giêsu vào sa mạc đầy dãy Thánh Linh, nhưng Ngài trở ra trong quyền năng Thánh Linh. Hãy nhớ, chúng ta bước vào quyền cai trị nếu chúng ta chịu khổ với Ngài. Khi chúng ta chịu khổ Thlipsis và trải qua thử thách mà không bỏ cuộc, kiên trì vâng theo lời Chúa khi mà cả địa ngục nổi giận lên. Có một ích lợi tức thì, có uy quyền lớn lao hơn trong lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta đứng vững. Không nao sờn, chương 6, nhìn thấy hay bước vào. Phần 4, lời chứng của mẹ vợ tôi. Mẹ vợ tôi là một tấm gương tiêu biểu cho lời hứa này. Vào năm 1979, bác sĩ của mẹ vợ tôi tại Indiana chẩn đoán bà bị ung thư vú. Bệnh không lây lan nhanh lắm, nó chỉ lây lan đến bạch cầu. Ngực bà bị cắt 30% và bác sĩ cho biết bà bị ung thư đến giai đoạn cuối. Mẹ vợ tôi muốn có một xét nghiệm khác, nên bà đến khám ở bệnh viện MD Addison ở Houston, Texas. Được cho là bệnh viện hàng đầu tại Mỹ về điều trị ung thư. Bác sĩ của mẹ tôi ở đó là trưởng khoa ung thư, báo cáo cũng không mấy lạc quan. Sau khi cũng chẩn đoán tương tự như vị bác sĩ trước, ông nói bà bị cứng động mạch, phải vậy không? Ông nghĩ rằng nếu mẹ tôi làm chính xác như ông và các bác sĩ cộng sự khuyên, bà có thể sống thêm được 2-3 năm. Y học không thấy trước phương chữa trị. Bà phải xạ trị rồi về nhà ở Indiana 2-3 tuần nghỉ ngơi, sau đó quay lại Houston để hóa trị. Đang lúc ở Houston, mẹ vợ tôi gọi điện cho một chức vụ giảng trên truyền hình quốc gia để nhờ cầu nguyện. Tình cờ, người nghe bên kia quen biết một cặp vợ chồng quản lý phòng khám ngoài giờ tại bệnh viện MD Addison. Ông cứ gọi điện và khích lệ họ khám cho mẹ tôi và cứ cầu nguyện cho bà. Cặp vợ chồng này liên lạc được với mẹ tôi, họ dắt bà đến nhà thờ, đến phòng giải trí, rồi đi ăn tối, rồi thời gian này họ chia sẻ những lời hứa gây dựng đức tin từ lời Chúa. Mẹ vợ tôi lúc đó mới tin Chúa, trước khi phát hiện ung thư, bà đã được dạy giáo lý qua một người vợ của cặp vợ chồng đã hầu việc Chúa. Lúc trở về Indiana, mẹ tôi ăn trưa với người đã dạy giáo lý cho bà. Người này khuyên mẹ tôi rằng Chúa không chữa lành ai nữa. Bà nêu ra những gương các cơ đốc nhân không được lành khỏi các căn bệnh trầm trọng. Khi mẹ tôi chia sẻ những câu kinh thánh đầy hy vọng mà cặp vợ chồng tại Houston đã chỉ cho bà, người phụ nữ này bực mình là sao mẹ tôi không chịu nghe lời khuyên của cô ta. Mẹ tôi rối trí. Khi bà trở về Houston để hóa trị, cặp vợ chồng này cứ gặp mẹ tôi mỗi ngày, khích lệ bà từ lời Chúa. Cuối cùng, mẹ tôi tin sâu xa trong lòng rằng những gì lời Chúa nói về sự chữa lành là đúng. Không có nghi ngờ gì về lời Chúa nói trong Kinh Thánh, mẹ vợ tôi đã được chữa lành. Khi mẹ tôi quyết định không hóa trị nữa, bác sĩ của bà nghĩ bà mất trí. Bà rời bệnh viện, ông đi theo bà tới đầu cầu thang, cảnh báo bà rằng bà mắc phải một lỗi lầm chết người. Nhưng mẹ tôi cương quyết, bà bỏ đi và không bao giờ quay lại bệnh viện tại MD Anderson. Bà về nhà và bà ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày qua sách Bồi Linh, băng giảng và học Kinh Thánh. Ngày nay, 31 năm sau, bà khỏe mạnh và sống rất gần chúng ta bây giờ. Thật ra, ở độ tuổi 75, bà làm việc trong ban quan hệ hội thánh của chức vụ chúng tôi, một ban gồm 7 người liên kết trên 20.000 hội thánh khắp nước Mỹ qua sách và giáo trình của chúng tôi. Với vai trò này, bà đã giúp cho vô số mục sư và nhân sự hội thánh tìm được những sách vở họ cần. Trong tất cả những năm tháng tôi hầu việc Chúa, tôi đã thấy vài người như mẹ vợ tôi dễ dàng cầu nguyện nhận sự chữa lành. Lần nọ, ngay sau khi vợ tôi và tôi lấy nhau, tôi đi làm về, và mẹ vợ tôi đến thăm chúng tôi bị cảm cúm. Khi tôi bước vào, mẹ tôi bò từ cầu thang xuống nằm trên giường. Bà không còn sức để đi. Bà thấy tôi và nói, "Con ơi, mẹ cần con cầu nguyện cho mẹ để mẹ hết cúm." Khi tôi cầu nguyện cho bà, quyền năng Chúa rất mạnh mẽ đến độ mẹ vợ tôi ngã xuống nền nhà. Rồi bà nhảy lên, bắt đầu chạy quanh nhà và nói, "Mẹ muốn nấu cơm tối cho các con." Bà đi nấu cho chúng tôi một bữa ăn thật là ngon. Tôi cười trong lòng và nghĩ, điều này cũng xảy ra cho Phi-e-rơ, bà gia của ông cũng bị bệnh. Chúa Giê-xu chữa lành bà, và bà đứng dậy và nấu ăn cho họ. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 14 và 15. Mẹ vợ tôi không chỉ cầu nguyện dễ dàng, mà bà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ khi cầu nguyện cho người khác được lành. Nếu bà gần ai đang tranh chiến với bệnh tật hay đau đớn, bạn sẽ biết ngay là họ sẽ nhận một liều thuốc của lời Chúa và được cầu nguyện chữa lành ngay. Mẹ vợ tôi không còn bệnh ung thư nữa và có sức khỏe tốt trong suốt 31 năm nay và tương lai nữa. Qua việc dùng lời Chúa chiến đấu với cơn hoạn nạn Thlipsis cách không nao sờn, bà đã nhận mão sự sống trong lĩnh vực chữa lành. Bà đã chịu đựng và chiến thắng nghịch cảnh này và bây giờ cai trị trong lĩnh vực sự sống mà bà đã kiên trì chịu. Không nao sờn, chương 6, nhìn thấy hay bước vào. Phần 5, người chiến thắng. Những người khác cũng có cùng lời làm chứng. Hãy nghĩ đến Oren Roberts, bây giờ đã ở thiên đàng. Nhưng đời sống của ông và di sản vẫn tiếp tục đến ngày nay. Lúc 17 tuổi, Oren bị lao phổi sắp chết. Ông kiên trì chống lại căn bệnh bằng lời Chúa và cầu nguyện. Sau đó được bác sĩ xác nhận là ông đã lành. Như mẹ vợ tôi, Oren đã nhận được mão sự sống trong lĩnh vực chữa lành và hàng triệu người được mạnh mẽ và bước vào chức vụ qua đời sống và chức vụ của ông. Tôi có một người bạn tên là Jimmy, làm mục sư nhiều năm và ảnh hưởng nhiều người qua chức vụ của anh. Lúc còn trẻ, anh bị bác sĩ bỏ nằm chờ chết, nhưng người ta mang anh đến buổi nhóm của Oren Roberts. Sau khi Oren cầu nguyện cho anh, Jimmy được lành cách lạ lùng. Chuyện gì xảy ra nếu Oren không kiên trì lúc còn trẻ? Người bạn mục sư của tôi ngày nay, cùng với hàng triệu người khác mà đã nhận được sự chữa lành qua chức vụ của Oren Roberts, bây giờ sẽ ở đâu? Còn về tất cả những người mà Jimmy đã ảnh hưởng cho cõi đời đời, ngày nay họ sẽ đi đâu? Oren đã bước vào quyền cai trị. Kết quả đầy trọn của đức tin không nao sờn của ông chỉ được biết đến ở ngày phán xét mà thôi. Hãy nghĩ đến Kenneth Hagin, sanh ở McKinney, Texas, vào năm 1917 với căn bệnh teo tim. Kenneth sau này được chẩn đoán bị bệnh huyết hoại. Ông nằm liệt lúc 17 tuổi và không mong sống qua tuổi thiếu niên. Vào tháng 4 năm 1933, ông chết 3 lần và nhìn thấy hỏa ngục. Mỗi lần như vậy, Kenneth Hagin được Chúa cho sống lại. Ông dâng mình cho Chúa Giê-xu. Ông tin một cách không nao sờn và dùng lời Chúa chiến đấu với căn bệnh. Một vị mục sư đến thăm ông và an ủi ông rằng, "Ráng đi con, vài ngày nữa rồi sẽ qua thôi." Một năm sau đó, Kenneth được vực dậy khỏi giường bệnh sắp chết, và một thời gian ngắn sau đó, ông bắt đầu giảng. Chức vụ của Kenneth Hagin trở thành nổi tiếng thế giới với hơn 65 triệu cuốn sách được in và một trung tâm huấn luyện kinh thánh đã tốt nghiệp cho hơn 30.000 học viên nam nữ. Nhiều người trong số đó hầu việc Chúa trọn thời gian. Sau 65 năm trong chức vụ, Kenneth đã về với Chúa, nhưng di sản của ông vẫn tiếp tục. Ông nhận mão sự sống trong lĩnh vực chữa lành, và kết quả là vô số người không đếm hết được sự chữa lành và cuộc đời được thay đổi nhờ chức vụ trung tín của ông. Chuyện gì xảy ra nếu Kenneth Hagin không kiên trì? Hàng triệu người mà ông giúp đỡ đã ảnh hưởng như thế nào đây? Ba con người mà tôi kể ra đây, mẹ vợ tôi, Oren Roberts và Kenneth Hagin, đều có điểm chung. Họ đều bị tấn công, bị vu khống và nói xấu. Người chồng của người bạn cùng quê của mẹ vợ tôi không thèm nói chuyện với bà khi bà quyết định tin Chúa chữa lành. Trong lúc còn sống, cả Oren Roberts lẫn Kenneth Hagin đều bị buộc tội là sai trật, quá khích, tà giáo, thậm chí là bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giê-xu nói gì về những việc như thế? Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế. Trong Luca đoạn 6 câu 26. Lạ thay là có những mục sư và tín hữu được soi sáng và hiểu biết sứ điệp về nước trời muốn làm cho mọi người thấy dễ chịu. Vì sợ gây vấp phạm người ta hay sợ bị gán cho cái nhãn cố chấp hay quá khích, họ thôi không dám đánh trận chiến khốc liệt của đức tin. Đối với họ, việc gì xảy ra cũng là ý Chúa và đầu hàng chấp nhận. Họ bỏ hết những phần nào nói hơi nặng trong các sách phúc âm. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu được nói đến là hòn đá gây vấp phạm. Kinh Thánh cũng gọi Chúa Giê-xu là hòn đá gây vấp phạm, nhưng người ta đã làm giảm thiểu Ngài thành viên sỏi để không làm ai vấp phạm. Các vị mục sư hay tín hữu này muốn được mọi người khen tặng. Họ không bao giờ bị buộc tội là quá khích, tà giáo hay quỷ ám. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu bị người ta cho là những hạng người như vậy. Ngài kiên trì trong lẽ thật. Ngài phơi bày sự lừa dối của những ai muốn được người ta khen. Ngài tuyên bố, phước cho các con khi vì con người mà bị người ta ghen ghét, loại trừ, lăng mạ và xóa bỏ tên các con như phường gian ác. Hoàn toàn trái ngược với việc được người ta khen. Bạn có đồng ý không nào? Rồi Ngài đưa ra lý do. Cũng cùng một lẽ thật mang lại sự dễ chịu lại làm cho người ta thấy khó chịu. Việc này có nghĩa là gì? Thực tế là thế này. Nếu bạn chọn làm tín hữu không nao sờn người cai trị trong cuộc sống, rất có cơ may là bạn sẽ bị vu khống, buộc tội, hiểu lầm và thậm chí bị những cơ đốc nhân khác sống đời an nhàn, dứt phép thông công. Họ sẽ tìm cách làm mất uy tín bạn để biện minh cho lối sống nguội lạnh của họ. Người ta đã từng làm việc này với các tiên tri cựu ước, với Giăng Báp-tít, với Chúa và với các sứ đồ tân ước. Họ cũng làm như vậy ngày nay. Sự chống đối mãnh liệt nhất bạn gặp chính là từ những người cho mình đã biết Chúa. Nó đi từ lời nói dối đến vu khống rồi đến khử trừ. Và thậm chí còn đi xa hơn thế nữa, như Chúa Giê-xu đã nói trước, các con sẽ bị trục xuất khỏi hội đường, nhưng sẽ có lúc người ta tưởng rằng giết các con là phục vụ Đức Chúa Trời, trong Giăng đoạn 6 câu 2. Bạn có muốn cai trị trong cuộc sống vì vinh quang Chúa hay không? Bạn có muốn ảnh hưởng nhiều cuộc đời cho cõi đời đời vì nước Chúa hay không? Bạn có muốn nghe Chúa phán, được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, vào ngày trọng đại đó hay không? Nếu vậy, hãy xác định ngay bây giờ, bạn sẽ đối diện với Thlipsis, đôi khi rất khốc liệt, và bạn cần phải chịu đựng và chiến thắng. Nếu bạn thành thật muốn bước vào quyền cai trị và bạn sẵn lòng chịu đựng, thì hãy đọc tiếp. Điều tốt đẹp nhất chưa đến.